mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại Việt Nam. Đã rất là lâu rồi tụi mình mới lại gặp nhau đúng không mọi người? Và lý do là tại vì từ tầm giữa tháng 3 tới bây giờ thì mình có một tháng rất là quay cuồng, mà khởi điểm của tất cả những cái sự quay cuồng đó là vào ngày 22 tháng 3 thì mình có đi Singapore để thay công ty nhận giải PR Awards. Thì PR Awards mà mình tham gia nhận giải là một cái giải thưởng của khu vực bao gồm một số nước Nam Á, Đông Nam Á và Oceania, là bao gồm Úc và New Zealand. Sau khi đi nhận giải về thì mình cũng rất là vui mừng và tự hào thông báo với mọi người là mình và team Biz Eyes đã vinh dự nhận được hai giải thưởng tại một cái sự kiện cũng gọi là mang tầm quốc tế này. Và thật sự là làm ngành cũng lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình có cơ hội được tham gia một cái sự kiện trao giải như vậy. Cho nên là tất nhiên mình cũng sẽ muốn chia sẻ một cái podcast gì đó về cái chủ đề, cái lễ trao giải PR Awards này. Nhưng mà mình muốn những cái chia sẻ của mình thì cũng giúp ích được phần nào cho mọi người. Và cũng tình cờ là đợt này do là mình đang dạy workshop Road to Agency Life mùa 8 thì mình cũng có một số bạn là học viên của cái chuỗi workshop này. Đang có một số những cái cuộc thi giải case, những cái cuộc thi chuyên ngành mà các bạn đang tham gia, thì mình mới cảm thấy là mình tìm ra được một số điểm chung của cái việc các bạn khi mà đi thi những cái cuộc thi chuyên ngành và những cái case study mà các agency chọn ra để đi thi những cái giải kiểu như là những cái giải của PR Awards như thế này, thì mình mới nghĩ tới là tại sao mình không đúc kết ra một cái kỳ podcast mà chia sẻ với các bạn một số những cái chiêu trò, tips and tricks để mình có thể gây ấn tượng trong khuôn khổ của những cái cuộc thi kiểu như là những cái cuộc thi giải case, những cái cuộc thi sáng tạo marketing, để những bạn đang nghe podcast, nếu như mà một ngày nào đó các bạn muốn tham gia những cái cuộc thi kiểu như thế thì cũng gọi là có được một chút cái chia sẻ từ mình để xem là có ứng dụng được gì không ha. Và với cái phần giới thiệu đó thì chào mừng mọi người đến với kỳ số 143 của series podcast Những Câu Chuyện Làm Ngành với chủ đề Chiêu Trò Thi Thố Dành Cho Dân Ngành. Trước khi bắt đầu chia sẻ những cái đúc kết của mình thì mình cũng phải mào đầu bằng một cái disclaimer nho nhỏ cho kỳ podcast này là bản thân mình thực ra cũng chưa từng thắng bất cứ một cái giải thưởng nào danh giá như kiểu là Young Spikes hay là Young Lions. Những kinh nghiệm mình có được thì cũng là từ một vài cuộc thi ao làng, với cả là thay mặt cho công ty viết case studies để đi thi những cái giải như là MMA với cả PR Awards sau khi mình bắt đầu đi làm rồi thôi. Và đồng thời thì ông bà mình cũng có câu là học tài thi phận đúng không mọi người, cho nên là mình cũng không thể nào hứa hẹn chắc chắn với mọi người là chỉ cần các bạn áp dụng những cái mà mình chia sẻ trong cái kỳ podcast này thì lập tức các bạn sẽ thi đâu thắng đó, giải vàng giải bạc hiển hách mang về ngay lập tức được. Mình nghĩ là mọi người có thể nghe kỳ podcast này để mà tham khảo và dùng nó như là một số những cái initial thought, một số những cái viên gạch nền móng để mà mình có cái định hướng, có cái cảm hứng để mình có cái hướng giải bài khi mà mình tham gia một cái cuộc thi nào đó trong tương lai thôi ha. Thì với cái disclaimer đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái chia sẻ của mình, một số những cái đúc kết tạm gọi là chiêu trò khi mà mình đi thi. Thì tại sao phải có cái gọi là chiêu trò khi đi thi, là tại vì khi mà các bạn đi làm rồi thì các bạn sẽ thấy là cái những cái chiến dịch mà mình làm để mà serve một cái brief in real life cho khách hàng có thật, giải một cái vấn đề có thật của một cái doanh nghiệp, thì nó sẽ khác rất là nhiều so với lại những cái bài để mà đi thi giải. Và những cái bài mà gọi là đã thắng giải mà mình có tham khảo thì thực tế là mình cũng không nghĩ là nó khả thi, và nó không, nếu mà cái campaign đó được thực chạy á, mà đúng những cái idea đó được triển khai ở ngoài đời thực thì mình cũng không chắc là cái hiệu quả nó mang lại sẽ tương xứng với những cái investment hoặc là những cái expectation khi mà trong khuôn khổ của một cái cuộc thi mà ban giám khảo đánh giá. Thế thì khi mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ đi tìm xem là người ta đánh giá cái bài dự thi dựa trên những cái tiêu chí nào, để mà từ đó mình thỏa mãn những cái tiêu chí đánh giá đó, và mình sẽ tạm quên đi những cái gọi là cái sự khả thi hay là những cái logic của cái việc chạy buổi campaign truyền thông trong đời thực, để mà mình hướng tới cái việc ra được một cái bài làm trong khuôn khổ một cái cuộc thi mà nó sẽ giúp cho mình thắng giải thôi. Vậy thì theo cái quan sát của mình thì khi mà mình đi thi giải, cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải khiến cho bài dự thi của mình có một cái điểm đáng nhớ. Và nó quan trọng ở đây là nó là một điểm đáng nhớ thôi. Mình phải xác định cái điểm đáng nhớ của mình là cái gì và mình phải tập trung để mình xây dựng nó lên. Và khi mà người ta xem hết tất cả các bài dự thi thì chỉ cần người ta động lại một điều gì đó về cái bài dự thi của mình thì mình nghĩ là cái đó là một trong những cái khía cạnh sẽ giúp cho bạn có cái khả năng cao để chiến thắng một cái cuộc thi. Và tại sao nó sẽ là một cái chiêu trò? Bởi vì là trong thực tế khi mà mình chạy một cái campaign á, nó sẽ có những cái thứ mà mình không thể làm single-minded một cách gọi là xuyên suốt được. Tức là ai cũng hiểu làm truyền thông single-minded là tốt, làm truyền thông single-minded nó là cái mục tiêu mà đa phần là mình từ lúc mình học ở trường lớp cho tới lúc mình ra đi làm thì mình vẫn cố gắng để làm như vậy. Nhưng mà sẽ có những cái campaign mà mình sẽ phải rải nó ra, nó sẽ phải chạy dài trong vòng 3 tháng, 6 tháng, hoặc là sẽ có những cái campaign mà nó có một số cái objective, một số cái task to be done nó phải giải quyết, cho nên là cái và cái budget nó có hạn, cho nên nó sẽ phải rải đều ra một mỗi thứ nó giải quyết một chút xíu. Trong khi đó thì mình đi thi giải mình sẽ không có bị giới hạn bởi những cái điều kiện thực tế đó, cho nên là mình xác định là nếu như mà cái edge của mình cho cái bài dự thi này nó là cái gì, nó là một cái key hook nào đó, nó là một cái big idea nào đó, nó là một cái key activity nào đó, thì hãy dial up nó lên, hãy làm cho cái big idea đó nó lộng lẫy nhất có thể, hãy làm cho cái creativity đó là cái thứ nó stand out khỏi những cái thứ còn lại trong cái bài của mình. Đừng có cố gắng build một cái bài quá đầy đủ chi tiết bài bản để rồi cái creativity của mình nó bị nhạt nhòa và nó bị hòa lẫn vào trong những cái hoạt động còn lại của một cái campaign. Nói như vậy có nghĩa là khi mà mình đã xác định mình đi dự thi thì những cái tactic mà nó mang tính gọi là executional mà campaign nào cũng có, ví dụ như là những cái tactic amplify, làm với KOL này, KOL kia, những cái bài PR, những cái content mà mình đi education, những cái thứ mà nó rất là bình thường á, thì thực ra là mình không cần touch tới cũng được, tại vì ai cũng hiểu là nó sẽ có những cái thứ như vậy rồi. Hoặc là nếu như mình xác định cái campaign của mình có một cái strong point là cái visual chẳng hạn, mình sẽ làm một cái bài thật là đẹp, người ta nói là tốt nước sơn, nhưng mà thật ra đi thi nếu như mà cái nước sơn của mình thật sự đẹp thì nó đã gây được cái ấn tượng tốt đầu tiên rồi, đúng không? Thì thậm chí là mình hãy dial up tất cả những cái visual của mình, những cái tactic nào cho dù là cái nội dung của nó không quá mới mẻ, sáng tạo, nhưng mà mình hãy áo lên cho nó một cái visual thật là đẹp. Tức là phải xác định một cái edge cho cái bài của mình và phải dial up cái edge đó hết mức có thể, và những cái phần nào không thuộc về cái edge đó, những cái phần nào không giúp cho người ta ghi nhớ cái edge đó của mình thì mình hoàn toàn có thể ignore nó luôn, mình có thể không cần touch tới nó hoặc là touch tới nó một cách rất là briefly thôi cũng được. Moving on tới cái chiêu trò thứ hai của mình, mình nghĩ là có một cái điểm mà mình đã đúc kết ra được trong quá trình mà bản thân mình đã viết một số những cái case study và một số những cái chiến dịch tại Biz Eyes mà đã được nhận những cái giải như là kiểu MMA, BSI hoặc là PR Awards á, thì mình cảm thấy là cái starting point khi mọi người nghĩ idea để mà ra được một cái idea mà nó thú vị và đáng nhớ và nó không dám gọi là outstanding nhưng mà kiểu giống như là nó cũng có một cái gì đó ấn tượng và động lại á, thì mình nghĩ là mọi người hãy tìm kiếm một số những cái cultural relevancy, có nghĩa là hãy bắt đầu nghĩ idea của mình từ những cái thứ mà nó mang tính văn hóa đặc trưng vùng miền của cái thị trường mà mình đang giải cái đề. Một số những cái ví dụ cho mọi người, tại Biz Eyes năm vừa rồi thì công ty mình cũng có làm một cái campaign cho Omo, và khi mà làm một cái campaign là phải tạo ra được cái awareness và consideration cho một cái sản phẩm là bột giặt, thì tụi mình mới nghĩ tới là, và thực ra là khi mà mình làm PR, cái task của bọn mình là làm sao để càng nhiều người biết tới cái sản phẩm đó và engage với Omo thông qua cái platform và social và PR, thì bọn mình mới nghĩ tới là mình làm cái angle nào mà nó sẽ thú vị đối với lại cái nhóm TA là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì mình thật sự là cái lúc mà mình nhận được cái brief đó thì khách hàng cũng brief rất là dung dị thôi, là làm social, đăng bài PR xong rồi có endorsement từ KOLs, rồi làm những cái mini game engagement activity các kiểu, là những cái đó là cái expectation ban đầu của khách hàng, là một cái campaign mà làm sao ra được nhiều outcome về mặt social PR mà khiến cho người ta biết tới cái bộ dạng OMO và muốn thử, muốn mua cái bộ dạng OMO là được rồi. Nhưng mà khi mà bọn mình brainstorm thì bọn mình lại cảm thấy là thực sự ở dưới miền Tây á, cái bột giặt ABBA là cái đối thủ rất là mạnh. Mà nếu mà OMO chỉ là một cái campaign social PR bình thường, theo cái dạng là kiểu bỏ tiền ra booking rồi KOL review các kiểu các thứ, thì sẽ rất là khó để mà có thể cạnh tranh lại với ABBA. Khi mà bản thân ABBA, bọn mình làm quảng cáo, bọn mình cũng biết là mỗi lần ABBA ra một cái TVC mới là trên mạng xã hội là dậy sóng. Thế thì bọn mình mới tìm kiếm một cái cultural angle, đó là bọn mình sẽ làm một cái sự kiện kỷ lục là ngày hội giặt giũ. Nghe thì nó rất là silly đúng không? Kiểu như là kêu gọi tất cả mọi người cùng tập hợp lại một địa điểm xong rồi cùng nhau giặt đồ trong cái ngày hôm đó. Thì cái idea khi mà mình nghĩ ra thì tất cả mọi người đều cảm thấy nó rất là mắc cười. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ tới một cái cultural relevancy angle, đó là nếu mình kêu mọi người cùng gather lại để giặt khăn rằn thì sao? Và mình giặt tạo ra một cái sự kiện là giặt 1.000 cái khăn rằn thì nó set được một cái kỷ lục Guinness, tại vì từ đó tới giờ không có ai nghĩ tới là một cái ngày hội mà sẽ tập trung tất cả mọi người lại và cùng nhau giặt 1.000 cái khăn rằn hết. Và bản thân cái khăn rằn nó là một cái element nó rất là signature của miền Tây. Mà thực sự là người miền Tây họ sử dụng khăn rằn cho rất là nhiều cái hoạt động khác nhau, kiểu như là trời nóng đổ mồ hôi thì cũng lấy cái khăn rằn lau, đi ra ruộng ra rẫy gì đó thì cũng khoác cái khăn rằn trên vai, xong rồi dính đất cát gì đó thì lấy cái khăn rằn lau. Thì cái việc mà tạo ra một cái sự kiện để người ta có cái cultural relevancy là tới giặt cái khăn rằn, và thông qua đó mình thể hiện cái câu chuyện là sản phẩm bột giặt OMO có thể giặt sạch thơm một cái sản phẩm, một cái có thể giặt sạch thơm được một cái item mà gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của họ, giặt sạch được những cái vết bẩn thuộc rất là nhiều cái thể loại khác nhau, từ bùn đất mồ hôi cho tới những cái thứ trên trời dưới biển gì đó, cho dù cái vết bẩn gì thì OMO cũng có thể giặt sạch được. Thì kiểu cái câu chuyện nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái cultural relevancy làm cho nó trở nên thú vị. Và cái campaign đó thì cũng đạt được top 10 BSI, rồi cũng win được giải BSI campaign, và cũng được shortlisted cho BL Awards luôn. Thì đó, mình nghĩ là một cái ID nó có thể đơn giản, nhưng mà cái yếu tố cultural relevancy sẽ là một cái yếu tố khiến cho nó trở nên ấn tượng hơn. Bởi vì văn hóa là cái chất xúc tác kết nối tất cả mọi người với nhau. Nếu như mà mình tìm được một cái angle về văn hóa, xã hội, lịch sử, bất cứ một cái gì đó mà nó khiến cho người ta cảm thấy kết nối và làm cho cái câu chuyện của mình kể nó từ đơn giản trở nên thú vị á, thì mình nghĩ là cái cultural relevancy là một cái tool các bạn có thể sử dụng, một cái chiêu trò các bạn có thể dùng để áo lên một cái ý tưởng tưởng chừng như là hơi silly hoặc là rất là đơn giản, đơn điệu như là cái campaign OMO mà mình đã thực hiện. Một cái chiêu trò tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn để tút tát cho một cái bài dự thi trong tương lai của mọi người, đó là tìm kiếm những cái technology, những cái công nghệ mới để lồng ghép vào bài làm của mình. Thật ra nghe thì nó rất là đúng rồi, rất là đương nhiên đúng không? Nhưng mà mình đang sống trong thời đại của công nghệ và của AI mà mọi người, kể cả là ở BL Awards thì năm nay họ cũng đã mới vừa giới thiệu ra một cái hạng mục mới là Best Use of AI in a PR Campaign, có nghĩa là bây giờ cái việc mà sử dụng công nghệ nó là một cái thứ mà must have cho rất là nhiều cái, trong khuôn khổ của rất là nhiều những cái cuộc thi cũng như là khi mà mình execute mỗi campaign. Thực ra bản thân mình thì mình cảm thấy là ứng dụng của công nghệ vào cái việc chạy một cái campaign trong thực tế nó không có critical tới như vậy. Kiểu mình cảm thấy là những cái campaign thực chạy mà mình đang phụ trách á, thì những cái campaign không có sử dụng những cái công nghệ tối tân hoặc là không sử dụng tới AI thì vẫn có những campaign rất là hiệu quả, vẫn có những cái campaign tạo được tiếng vang. Nhưng mà khi mà mình đi thi thì cái việc mà có một cái new technology để lồng ghép vào thì nó sẽ là cái phần để cộng điểm cho mình. Và mình nghĩ là mọi người thì đều biết cái chuyện là có new tech thì cái bài nó sẽ wow hơn rồi đúng không? Nhưng mà đâu phải là mình đẻ được cái technology đâu. Làm sao để mình giải một cái bài mà nó kiểu giống như là có thể ứng dụng được technology theo cái cách nào đó sáng tạo mà giải phù hợp với lại cái brief của mình. Thì thực ra nó sẽ không có công thức chung nào cho việc ứng dụng technology. Nhưng mà cái tips của mình ở đây á là mình đừng có quan tâm vội tới cái việc là cái technology này nó có thực sự khả thi ở trên đời hay không. Tất nhiên là khi mà mình đi pitching cho khách hàng, khi mà mình đi làm ở agency, mình thực sự phải chạy một cái campaign nào đó, mình thực sự xem một cái pitching để rồi sau đó mình phải triển khai cái campaign đó, thì cái tính khả thi là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà mình đang đi thi mà mọi người, thật ra là rất 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 ít, nếu không muốn nói là mình chưa thấy một cái campaign nào, một cái ý tưởng nào được nghĩ ra trong lúc đi thi mà lại được ứng dụng trong đời thực hết. Khi mà mình đi thi thì mình đã xác định là những cái ý tưởng của mình nó càng lồng lộn, càng điên rồ càng tốt. Cho nên là khi mà mình tham gia một cái cuộc thi thì hãy nghĩ tới những cái technology mà, ý là hãy nghĩ theo cái hướng là technology có thể make everything possible. Hãy nghĩ tới cái thứ điên rồ nhất, hãy nghĩ tới cái một cái công cụ mà nó wow nhất có thể, hoặc là nghĩ tới một cái tình huống nào đó mà technology thực sự giống như là có phép tiên vậy đó. Xong rồi mình vẽ ra cái flow câu chuyện, mình vẽ ra cái big idea của mình xong, mình mới đi research để mình xem là cái closest technology có thể làm là cái gì, rồi mình tìm cách mình bridge the gap sau. Nói thì nghe nó hơi trừu tượng, nhưng mà thật ra là kiểu mình cũng đã từng có những cái campaign mà mình nghĩ ra cái idea và mình xác định là cái ideal case mình cần nó là cái gì trước cái đã, xong rồi mình mới đi ngược lại để mà mình research sau. Ví dụ như là chắc là mọi người đều biết cái campaign Crispy Subtitle của Lay's đúng không? Cái campaign đó là cái campaign mà khi mà mình ăn cái bánh snack của Lay's á, thì Google Chrome nó sẽ detect cái tiếng nhai chips của mình và nó sẽ tự động bật subtitle lên. Nó dựa trên một cái insight là khi mà mình vừa xem phim thì mình sẽ thường ăn snack, và lúc mà mình nhai snack mà nó ồn á thì mình sẽ không có nghe được cái tiếng ở trong cái phim, mà kiểu tay mình bóp snack thì cũng kiểu bị dính, bị dầu các kiểu, thì mình cũng không có điều chỉnh được volume các kiểu. Nói chung là nó dựa trên cái insight đó để nó build một cái extension trên Chrome là bây giờ bạn nhai snack thì máy nó sẽ tự động detect là bạn đang ăn bánh snack, thì nó sẽ bật cái subtitle lên. Mọi người có thể đi search cái case study Crispy Subtitle của Lay's để mọi người xem detail hơn cái campaign này. Thì khi mà mình biết về cái idea đó, thực ra là once again nó sẽ quay lại câu chuyện là mọi người sẽ phải keep updated những cái campaign nổi trội, những campaign được giải, những campaign high throughout the year để nó trở thành một phần trong cái kho ý tưởng có sẵn của mình. Nhưng mà khi mình được nhận một cái brief tương tự, cũng là một nhãn hàng F&B, cũng nói về câu chuyện là engage với mọi người trong lúc đang xem phim, tại campaign này chưa chạy cho nên là mình sẽ không có share detail theo được, thì mình cũng nghĩ tới câu chuyện là có cách nào để mà mình có thể làm ra một cái cuộc thi mà kiểu giống như là thi nhai kẹo nhiều nhất, hoặc là thi cái gì đó ăn kẹo mê man nhất trong lúc xem phim hay không. Và mình nghĩ tới cái browser extension đó của Lay's. Thì thật ra khi mà mình bán cái idea đó cho các bạn account ở trong team thì mọi người rất là concerned, tại vì là record, tại vì với Live thì cái action nó rất là đơn giản là record cái tiếng thông qua cái microphone có sẵn ở trên cái browser, thì nó toggle cái subtitle button ở trên cái player thôi. Còn mình á là mình muốn collect cái sound đó, record cái sound đó, xong rồi phải có cái bước gọi là so sánh cái decibel, cái độ lớn, cái volume của cái tiếng nhai kẹo, hoặc là cái độ dài của cái tiếng nhai kẹo trong lúc mình xem phim, kiểu giống như là ai mà vừa xem phim vừa nhai kẹo lâu nhất, hoặc là ai vừa xem phim mà vừa nhai kẹo rôm rã nhất thì sẽ thắng cái conversation, sẽ thắng cái tournament đó, kiểu vậy. thì sẽ thấy thêm một cái bước là sẽ phải có AI để analyze cái data đó. Thì cuối cùng là tại vì cái đó nó không có feasible cho nên là bọn mình không có thực hiện được. Nhưng mà khi mình đi pitching, mình vẫn share cái idea đó và khách vẫn rất là appreciate và bọn mình win cái job đó. Tuy là cuối cùng khi mà execute ra một vài tuần nữa thì mọi người thấy campaign này chạy, thì mình nghĩ là mọi người cũng không có nhận ra cái idea đâu, tại vì cũng phải modify đi nhiều để cho nó khả thi hơn ý. Nhưng mà cái idea về cái câu chuyện là có một cái technology có thể record lại được cái tiếng nhai của bạn khi bạn đang xem phim và có thể analyze được cái âm thanh đó để mà measure xem là ai nhai kẹo liên tục hoặc là ai nhai kẹo rôm rã nhất, để mà mọi người có thể thi thố với nhau trong cái moment vừa xem phim vừa ăn snack. Thì tới cuối cùng mình check ra thì vẫn có một cái technology như vậy, chẳng qua là nó tốn kém và nó mất thời gian để mà build hơn thôi. Thì bài học rút ra đây là thực ra technology là cái người ta có thể develop để satisfy cái need của mình. Khi mà mình đã xác định là mình tham gia một cuộc thi và mình cần phải gây ấn tượng cho cái idea của mình, và mình chọn cái angle là technology để mình làm, tại vì mình không tìm ra bất cứ một cái gì về cultural insight, mình không tìm ra được bất cứ một cái gì về visual hay là cách kể chuyện dí dỏm hóm hỉnh gì đó, mình chọn cái edge của mình là technology, thì hãy nghĩ tới cái end result của mình rồi từ đó mình work ngược lại cái technology, chứ đừng có bị giới hạn bởi cái việc là technology hiện tại đang làm được tới đâu. Đừng có đi search những cái technology có sẵn để mà apply cho cái bài của mình, thì nó sẽ bị giới hạn và nó sẽ không bao giờ ra được một cái new news hết đó. Tại vì nếu mà các bạn search những cái technology có sẵn thì nó là những cái người ta đã làm rồi thì nó mới tồn tại ở trên đời, đúng không? Trong khi cái mình đang muốn làm ở đây là khi mình đi thi thì mình phải nghĩ ra một cái brand new, mình phải nghĩ ra một cái chưa từng có ai làm hết. Thì cái đó sẽ là cái way mà mình sẽ test. Nó sẽ đi ngược lại tất cả những cái practice khi mà các bạn đi làm. Nhưng mà cái đó là điểm khác biệt của việc đi làm và đi thi. Khi mà đi làm thì mình phải đảm bảo là cái idea của mình nó practical và nó triển khai được. Nhưng mà khi đi thi thì nếu đã chọn cái edge của mình là technology thì hãy đảm bảo là cái technology của mình làm cho tới cái technology đó là cái technology brand new, thậm chí là rất complicated, chưa từng có ai nghĩ tới hết, nhưng mình propose nó và mình làm cho cái journey đó nó thú vị và cái technology đó nó serve cho cái objective cuối cùng mà mình hướng tới. Còn cái chuyện nó có khả thi hay không thì mình không cần quan tâm. Một cái chiêu trò tiếp theo mà mình nghĩ là cũng là cái chiêu trò cuối cùng mà mình muốn gửi gắm đến các bạn khi mà đi thi một cái cuộc thi chuyên ngành, đó là quay trở lại một cái khối lúc nãy mình nói ha, ông bà mình thì có dạy là túc cổ hơn túc nước sơn, nhưng mà khi đi thi thì thực ra nước sơn nó cũng rất là quan trọng, mà đôi khi á, trong một số trường hợp thực ra nước sơn nó quan trọng hơn cả gỗ, bởi vì là thời gian các bạn tham làm những cái cuộc thi chuyên ngành bây giờ nó lúc nào nó cũng sẽ có những cái giới hạn về mặt thời gian, kiểu mọi người sẽ phải giải một cái đề trong vòng 48 tiếng, 24 tiếng hoặc là như thế nào đó, thì thời gian có hạn như vậy. Khó có thể nào mà mình pop up ra được một cái idea mà nó kiểu tốt gỗ lắm. Thực sự là mình phải nhìn nhận cái này là cái thực tế thôi. Bản thân mình đi làm, mình nhận một tuần 3-4 cái brief mới, và mình cũng có những cái brief gấp, nhưng mà những cái brief mà gấp nhất đi chăng nữa thì mình cũng phải có 10 ngày, một tuần tới 10 ngày để làm bài. Và những cái brief kiểu như vậy á, thì thực ra là cũng không thể nào đòi hỏi cái mức độ gọi là sáng tạo hay là mới mẻ, độc lạ mà nó over the top được. Mình làm được tới đâu mình làm thôi. Và đồng thời bản thân mình, tại vì mình đã có kinh nghiệm đi làm hơn các bạn rất nhiều, mình có nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc là làm cái gì thì possible, hoặc là làm cái gì thì nó hay, nó lạ trong cái ngành, cái sản phẩm mà mình đang hướng tới, làm cái gì thì nó sẽ hiệu quả, nó ra được số, nó solve được cái objective của khách hàng. Mình có những cái kiến thức và mình có những cái kinh nghiệm như vậy để mình có thể giải được những cái brief rất là gấp. Trong khi đó, khi mà các bạn đi thi trong cái khuôn khổ là chỉ có 24 tiếng, 48 tiếng để làm bài, thì và với cái việc là các bạn cũng là sinh viên hoặc là mới đi làm chưa lâu, các bạn chưa có cái kiến thức kinh nghiệm để mà có thể vận dụng vào trong cái việc là giải những cái brief mà gấp gáp như vậy á, thì khả năng cao là các bạn sẽ không nghĩ ra được một cái idea gì quá hay, quá gọi là kinh thiên động địa được đâu. Mình suggest mọi người làm tech, mình suggest mọi người làm cultural insight vậy thôi đó. Nhưng mà thật ra là mình cũng khuyên mọi người là trong những cái cuộc thi mà có khuôn khổ giới hạn về thời gian như vậy á, mình dành đâu đó tầm 5-7 tiếng để mình think theo những cái angle đó. Nếu mà nó không ra là mình move on luôn, chứ mình sẽ không có bị sa đà vào những câu chuyện đó. Thì khi mà mình move on, mình xác định là cái bài của mình đã không có gỗ rồi, thì mình sẽ phải giật giọng trên câu chuyện nước sơn, đúng không? Tại vì ngay từ đầu cái tip đầu tiên của mình là mình phải có một cái edge gì đó. Thì bây giờ không có gỗ thì hãy làm cho cái nước sơn của bạn thật là bóng bẩy lồng lộn. Và cái ý của mình ở đây là hãy nghĩ về cái proposal của mình như là một cái công cụ để mình có thể impress người ta. Đôi khi là cái nội dung của mình không có, nhưng mà cái cách mình kể câu chuyện, cách mình xây dựng cái proposal, nó sẽ cứu lại được mình một phần nào. Mình sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái ví dụ cũng từ cái câu chuyện bản thân mình đi pitching cũng như là viết case study cho những cái campaign mà mình đã từng phụ trách thôi. Bản thân mình đã từng viết một số những cái proposal, nó cũng là những cái proposal social PR rất là bình thường. Về mặt tactic là mình thật sự phải thừa nhận là nó không có cái gì mới hết, nhưng mà thay vì viết một cái proposal có những cái phần như là brief recap, strategic approach, target audience, analysis, big idea, activities, thì mình structure nguyên cái proposal đó giống như là một cái bộ phim. The opening, act 1, act 2, the climax, the ending. Hoặc là mình structure nó giống như là một cái câu chuyện cổ tích, once upon a time, kể ra cái phần context approach, xong rồi là the hero appears, là tới câu chuyện big idea, xong rồi cái này the hero's journey, là cái những cái tactics mà mình sẽ build on throughout cái campaign. Nói chung là mình conceptualize cái proposal đó lên để cái cách trình bày cái proposal đó là cái điểm nhấn. Còn những cái tactic bên trong thì nó sẽ là những cái tactic rất là bình thường, mà nó tất nhiên là bình thường nhưng không phải là dở nha mọi người. Tức là vẫn phải là những cái tactic, những cái idea mà nó solve được cái brief, nó vẫn meet được cái basic expectation. Chẳng qua là cái phần đó nó chỉ vừa meet cái benchmark thôi, nó không đủ lồng lộn, nó không đủ để làm cái edge, thì mình sẽ áo lên cho nó một cái áo khác. Và bản thân mình cảm thấy là cái tip này thực ra nó cũng work khi mà mình đi thi những cái cuộc thi kiểu như là case study trong khu vực vậy thôi. Mình viết một cái case study á, có rất là nhiều cái quay để mình frame cái campaign của mình. Nhiều khi một cái campaign mà mình thực chạy á, cũng chày da chóc vảy, cũng là những cái tactical, những cái hoạt động rất là operational bèn bẹt thôi. Nhưng mà mình sẽ dùng những cái strategy, mình dùng những cái creative để mà mình áo lên cho nó, mình kể một cái câu chuyện mà nó có một cái sự mạch lạc, nó có mở bài thân bài kết bài, nó có nhân vật chính, nhân vật phụ, nó có những cái moment gọi là climax của cái câu chuyện đó, nó có những cái ending mà mình có thể gọi là những cái kết đẹp cho một cái câu chuyện. Thì cái phần dẫn dắt câu chuyện đó của mình sẽ chính là cái edge để mà người ta nhớ về cái bài dự thi của các bạn. Cái tip này cũng sẽ đặc biệt rất là useful nếu như mà các bạn tham gia một số những cái cuộc thi mà cái requirement là họ đòi hỏi các bạn phải submit một cái concept board thay vì một cái proposal. Tại vì khi mà mình viết ra một cái proposal thì thật ra là kinh nghiệm của mình là viết dài thì nó dễ hơn là viết ngắn á. Cho nên là nếu mà các bạn có cái room để các bạn được submit nguyên một cái proposal thì đối với mình thấy nó không quá khó. Cái cách để các bạn mông má tô vẽ nó lên thành một cái câu chuyện, một bộ phim, một chuyến phiêu lưu gì gì đó, nó cũng dễ hơn. Nhưng mà khi mà các bạn phải gọi là simplify cái campaign của mình thành một cái one page submission như là một cái concept board, thì chọn để cái gì lên, bỏ cái gì ra, nó cũng là một cái phải đòi hỏi cái critical thinking của các bạn rất là nhiều. Và khi mà cái mà các bạn submit là một cái concept board, thì cái lời khuyên của mình lúc nào cũng là hãy làm cho concept board nó đã đẹp. Hãy làm cho nó đừng có vội quan tâm tới cái việc là nó có đầy đủ tactic hay không, nó có đầy đủ những cái facing của campaign hay không, nó có nói được hết tất cả những cái gọi là tinh túy về mặt inside strategy hay không. Nếu như mà cái đòi hỏi của người ta là submit một concept board, thì chỉ cần pick ra cái key idea của mình và trình bày cái key idea đó một cách bắt mắt hết nhất hết mức có thể. Còn những cái mà nó gọi là phải diễn giải dông dài này kia kia nọ, thực ra đối với mình nó là secondary. Khi mà bạn đã, cái tiêu chí của cuộc thi là bạn phải sở biết một cái concept board. Và với cái chiêu trò đó thì cũng đã khép lại những cái chia sẻ mà mình đúc kết ra được và muốn truyền đạt với các bạn trong cái kỳ podcast của tuần này. Một lần nữa mình cũng phải nhấn mạnh là mình không phải là một người kiểu rất là nhiều kinh nghiệm chinh chiến, không phải là đã từng đánh đông dẹp bắc với rất nhiều giải thưởng danh giá, cũng không phải là những cái tip của mình sharing ra ở đây là có thể gọi là bảo chứng cho những cái cuộc thi, những cái bài làm khi các bạn dự thi những cái cuộc thi trong tương lai. Nhưng mà mình nghĩ là những cái tip này thì nó balance được giữa cái kinh nghiệm của mình khi mình làm việc thực tế với lại những cái quan sát của mình cho những cái cuộc thi chuyên ngành ở Việt Nam và cả trong khu vực. Thì mình hy vọng là những cái chia sẻ này sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn, kể cả là các bạn làm bài tập ở trường nè, hoặc là các bạn đi thi những cái cuộc thi dành cho sinh viên, hay là sau này khi mà các bạn ra đi làm mà có những cái thử thách như là mình phải đi pitching những cái brief rất là quan trọng, mình phải impress những cái khách hàng rất là lớn chẳng hạn, thì mình nghĩ là những cái tip này nó vẫn sẽ rất là hữu ích. Và nếu như mà các bạn có những cái tip nào mà các bạn có đúc kết được trong quá trình các bạn đi làm hoặc là đi thi, hoặc là các bạn nghe người này người kia chia sẻ, thì cũng có thể chia sẻ lại với mình nha. Tất nhiên là mình đã đi làm lâu rồi, cũng hả win job cũng nhiều, nhưng mà fail job thì cũng không thiếu, cho nên là mình cũng rất mong là có thể học được thêm từ những cái chia sẻ của mọi người. Chứ mình thì mình chắc chắn không bao giờ nghĩ là bản thân mình đã biết hết tất cả mọi thứ, không bao giờ mình nghĩ là mình đã giỏi tới mức là không có cái gì để học thêm từ mọi người được hết. Thì hy vọng là cái kỳ podcast này sẽ mở ra một cái cuộc trò chuyện trao đổi về những cái chiêu trò dành cho dân ngành mà tụi mình có thể ứng dụng trong công việc, trong thi thố, trong học hỏi, trong ở hiện tại và trong tương lai của tất cả chúng ta. Có vậy thôi đó, kỳ podcast của tuần này thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe hết kỳ podcast này cùng với mình nha. Mình cũng xin tự kiểm điểm là bây giờ mình không còn dám hứa hẹn về cái thời gian lên sóng tiếp theo của chuyện ngành nữa rồi. Trong một khoảng thời gian rất dài thì mình rất là lì lợm, luôn luôn hứa với các bạn là những câu chuyện làm ngành sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần. Nhưng mà mọi người cũng thấy là nó không có đời không như là mơ rồi đúng không? Cho nên là cái outro của tuần này thì mình chỉ dám hứa là những câu chuyện làm ngành sẽ trở lại vào lúc nào đó trong tương lai. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha. Bye bye mọi người.